Thánh vị 78, từ câu 1 đến câu 72. Lịch sử Israel cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc. Thi khúc của ông Asaph. Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo, lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi. Mở miệng ra tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ, công bố điều huyền bí thuở xa xưa. Điều chúng tôi đã từng nghe biết, do cha ông kể lại cho mình, chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau, sự nghiệp lẫy lừng quyền uy của Chúa, với những kỳ công Chúa đã làm. Người đã ban huấn lệnh cho nhà Gia-cốp, đặt ra lề luật cho Israel, dạy tổ tiên chúng tôi truyền lại, cho con cháu các cụ được tường, hầu thế hệ tương lai, kẻ hậu sinh cũng biết, rồi mai ngày đến lượt kể cho con cháu mình. Như vậy chúng sẽ đặt niềm tin vào Thiên Chúa, không lãng quên những việc Chúa làm, và tuân giữ lệnh người truyền dạy. Đừng như thể cha ông, nòi ngoan cố phản loạn, nòi tâm địa thất thường, dạ bất trung cùng Chúa. Người chi tộc Ephraim rành nghề cung nỏ, ngày giao chiến đành phải tháo lui. Họ không giữ giao ước với Chúa Trời và chẳng chịu sống theo luật Chúa, đã quên đi những việc người làm, những kỳ công người đã cho chứng kiến. Trước mắt cha ông họ, người đã làm bao việc lạ lùng tại cánh đồng Sô-an bên Ai Cập.
Người rẽ biển đỏ cho họ vượt qua, dồn nước lại như tường thành sừng sững, dùng cột mây hướng dẫn họ ban ngày, và ban đêm lấy lửa hồng soi sáng. Người xẻ đá giữa sa mạc hoang vu, khiến nước tuôn tràn cho dân được uống. Từ khe đá người khơi dòng suối chảy, nước đổ dạt dào như những con sông. Nhưng dân lại càng phạm tội mất lòng Chúa, phản nghịch cùng đấng tối cao tại miền hoang địa. Họ chủ tâm thách thức cả Chúa Trời, đòi được ăn cho vừa sở thích. Họ kêu trách Thiên Chúa rằng trong sa mạc này, liệu Chúa Trời có thể dọn gì cho ta ăn? Người đập vào tảng đá làm cho nước chảy ra như thác lũ lan tràn. Nhưng liệu còn có thể cung cấp cho dân người bánh và thịt nữa chăng? Nghe thấy thế, Chúa liền phẫn nộ, bừng lửa giận với nhà Gia-cốp, nổi trận lôi đình với Israel, vì họ đã không tin ở Chúa Trời, chẳng cậy trông ơn người cứu độ. Chúa hạ lệnh cho mây tầng cao thẳm, tại truyền mở rộng cánh thiên môn. Người khiến manna tựa hồ mưa đổ xuống và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần, Chúa gửi đến cho họ dồi dào lương thực. Trên trời cao người dục gió đông thổi tới, dùng sức mạnh đưa ngọn gió nam về. Người cho mưa thịt xuống nhiều như bụi, chim chóc ê hề như cát đại dương. Người cho xuất vào ngay doanh trại, chung quanh lều dân ở.
Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì người đãi cho thứ đó. Nhưng khi họ chưa kịp đã thèm, khi miếng ăn còn chưa kịp nuốt, thì cơn giận Chúa Trời đã bùng lên phạt họ. Chúa giết ngay những người khỏe nhất Israel, Chúa giết liền bọn trai trẻ ấy. Thế mà dân cứ phạm thêm bao tội lỗi, chẳng buồn tin việc lạ Chúa làm, nên kiếp sống họ người diệt đi trong khoảnh khắc, tuổi đời họ người chấm dứt thình lình. Khi Chúa giết họ, họ mới đi tìm Chúa, mới trở lại và mau mắn kiếm người, mới nhớ rằng Thiên Chúa là núi đá họ ẩn thân, Thiên Chúa tối cao là đấng cứu chuộc họ. Miệng họ phỉnh phờ Chúa, lưỡi họ lừa dối người, còn lòng dạ chẳng chút gì gắn bó, chẳng trung thành giữ giao ước của người. Nhưng người vẫn xót thương, thứ tha, không tiêu diệt, nén giận đã bao lần, chẳng khơi bùng nộ khí. Chúa nhớ rằng thân phận chúng bọt bèo mỏng mảnh, gió thoảng qua không hẹn ngày về. Trong sa mạc bao lần dân làm phản, trêu giận người giữa chốn hoang vu, khiêu khích Chúa họ thử đi thách lại, làm cực lòng Đức Thánh của Israel. Không còn nhớ tay quyền năng của Chúa, quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù, khi người tung ra những điềm thiêng bên Ai Cập và bao dấu lạ trong cánh đồng Xô-an.
Kìa nước sông nước suối người biến ra máu hồng, khiến cho dân Ai Cập không thể nào uống nổi. Người sai mồng đến cắn, ách nhái làm tan hoang, cào cào ăn lúa má, châu chấu phá mùa màng. Mưa đá hủy vườn nho, sương muối diệt cây vả, dịch tàn sát chim dê, thời khí hại bò lừa. Người chút lửa giận lên đầu dân Ai Cập, nào lôi đình nào thịnh nộ với gian truân. Đó là cả một đạo hung thần. Người để cho cơn giận tung hoành mặc sức, sinh mạng chúng người chẳng dung tha, nhưng bắt phải chết vì dịch tễ. Người giết mọi con đầu lòng Ai Cập, là tinh hoa của dòng giống họ Kham. Còn dân Chúa người dẫn đi như thể đàn cừu, đem họ vào sa mạc chẳng khác bầy chiên, đưa họ đi an toàn chẳng có chi phải sợ. Nhưng quân thù họ bị biển khơi chôn vùi. Chúa đưa dân vào miền thánh địa, là vùng núi non tay người đã chiếm. Trước mặt họ người đuổi dân ngoại đi, đo đất chia làm phần gia sản, cấp cho mọi chi tộc Israel để họ tới dựng lều cư ngụ. Thế mà họ thử thách phản lại Chúa Chí Tôn, lệnh Ngài đã ban truyền họ chẳng tôn chẳng giữ.
Họ xa lìa, phản bội, chẳng khác gì cha ông, luôn cháo chờ thất thường như cánh ung sai chạy. Họ lập đàn thờ quấy mà trêu giận Chúa Trời, lại tôn sùng nỗ tượng khiến Chúa phải ghen tương. Nghe thấy thế, người nổi cơn thịnh nộ, quyết tình ruồng rẫy Israel, và từ bỏ ngôi đền Si-lô là lều Chúa ngự giữa loài người. Hòm bia thánh tượng trưng uy quyền vinh quang Chúa, người cũng để tay thù chiếm đoạt mang đi, quá bất bình với dân được chọn làm gia sản. Người phó mặc họ cho lưỡi gươm hung tàn, lửa chiến tranh hủy diệt đời trai tráng, thiếu nữ chẳng còn được nghe điệu vu quy, hàng tư tế bị gươm đao sát hại, quá phụ thương chồng mà chẳng được khóc than. Bây giờ Chúa như người đang ngủ, như tướng hùng đã thấm men say, bỗng tỉnh giấc đánh cho quân thù quay lưng chạy, phải thảm thê nhục nhã muôn đời. Chúa loại bỏ nhà Giuse, chi tộc Ephraim người không tuyển chọn, nhưng tuyển chọn chi tộc Juda. Và núi Sion nơi người ưa thích, Chúa xây thánh điện người như trời xanh cao thẳm, và cũng như trái đất người đặt vững muôn đời. Chúa chọn David người tôi chung, cất nhắc ông thuở còn là mục tử, cho vời đến lúc đang giữ bầy chiên, để chăn dắt dân người là Gia-cốp và Israel sản nghiệp của người. Ông chăn dắt họ với một lòng liêm chính, tay dẫn đưa khéo léo tài tình.